Tiếp theo đây là bài viết về một bút hiệu của Thảo Nguyên, trích trong Luân Hoán Một Đời Thơ. Tôi bước vào mạng lưới điện toán, cho tìm một người ở nơi xa, qua nhịp cầu vuông chiếu của nhà thơ Luân Hoán. Nhưng tôi chắc vì chưa có đủ duyên với người muốn gặp, cho nên đến bây giờ, xa vẫn cứ xa. Lạ kỳ thay, người không có ý kiếm tìm, rồi một ngày hóa ra người thân thiết không hay. Tôi biết được bút hiệu Luân Hoán khởi từ tên gọi của hai đấng sinh thành ra nhà thơ, một cái tên ấp ủ cả dáng mẹ hình cha. Mẹ Luân và cha Hoán đã cùng anh, cùng với thơ hòa nhau làm một từ khi anh còn là chàng tuổi trẻ vốn dòng thơ thẩn. Và có lẽ cho đến một ngày nào anh gửi thân và thơ lại để ra đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi không có năng khiếu làm thơ, nhưng cũng như nhiều người khác, tôi có thể đọc và cảm thông được với người sáng tác, nhất là những người thể hiện tấm lòng mình bằng sự trong sáng giản dị như Luân Hoán. Tôi là người mộ đạo Phật, khói hương, chuông mõ hình như vốn gần với thơ. Không khí, hình ảnh trong những mùa báo hiếu luôn luôn là những cõi an bình đầy tình thương yêu dành cho tôi. Nên đọc thơ Luân Hoán, tôi rất thích những bài anh viết dành cho hai đấng sinh thành. Hôm nay tôi xin được viết về những tình cảm của một nhà thơ dành cho cha mẹ mình. Dù tình cảm đó có thể đã thể hiện đủ trong việc dùng bút hiệu. Với mẹ, ngay từ khi còn rất đỗi thơ ngây, Luân Hoán đã xem mẹ như bà tiên hiền diệu bước xuống cuộc đời, mở rộng vòng tay để ấp yêu bảo bọc đời con. Mỗi vần thơ là một hình ảnh đẹp, dù chỉ là lúc ngắm nhìn mẹ tỉa lá sâu trong sân nắng vàng thu. Vạch cành me tìm lá sâu, nắng thu nghiêng xuống tặng câu thơ vàng. Lòng me phơi phới nhẹ nhàng, thành tiên giữa cõi trần gian phù trầm. Rồi cũng trong đêm thu đó, Luân Hoán đã dùng chính nguồn sữa mẹ trộn với ca dao mà mẹ anh ngày nào đã đẩy đưa anh trong một chiếc nôi, để giữ lại hình ảnh mẹ trong một đêm trăng. Mẹ nằm đọc lục vân tiên, trăng thu vào chợt mái hiên nghe cùng. Hương từ vần điệu nghĩa trung, hương từ giọng mẹ thơm lừng đêm khuya. Trái tim dễ rung động của tôi đã bồi hồi xúc cảm khi bắt gặp hình ảnh đứa con trai nhỏ ngồi tựa bên chỗ mẹ đang nằm, vừa để ý ngắm nhìn khuôn mặt mẹ thật gần, vừa xăm soi tìm tóc bạc trong nỗi băn khoăn âm thầm khi nhận ra dấu vết của thời gian trên mái tóc mẹ yêu. Ngồi nhổ tóc ngứa cho mẹ, thấy me nhăn mặt, lòng xe sắc buồn. Me đau hay me cũng buồn, chùng tay bứng ngọn thời gian nhói lòng. Luân Hoán đã miệt mài vẽ mẹ bằng những bức tranh thơ rất đỗi dễ thương. Tấm lòng của mẹ bao la trải rộng, từ người thương yêu ruột rà cho đến cỏ cây. Mẹ là Phật, mẹ là tiên trong trái tim thơ dại. Mẹ thở thanh xuân tóc xõa dài, mang giày lụa bước nhẹ ra hiên nhà, đưa tay nâng niu từng đọt lá nhành cây. Mỗi cử chỉ động tĩnh của mẹ đều đã là thơ. Chim khách gọi trước hiên nhà, mẹ mang giày lụa bước ra ngoài vườn. Trăm hoa đang đồ ngát hương, với tâm Phật mẹ cúi hôn lá cành. Nhà thơ giống như là chiếc bóng, nép theo bên mẹ bất kể đêm ngày. Có lẽ vì vậy mà anh tin chắc rằng anh hiểu mẹ, hiểu còn hơn bất cứ ai. Năm nào mẹ cũng như sau, mẹ quỳ giữa chiếu lại vào hư không. Phật trời có hiểu gì không? Riêng con đọc hết nỗi lòng mẹ yêu. Mẹ của anh là người mẹ an nhiên vui sống, biết trân quý những gì mình đang có thật trong tay, và coi như mây bay gió thoảng những mất còn may rủi trong đời. Rồi một bữa mẹ hiền tôi bị bắt, bị tịch thu sạch sẽ chẳng còn chi. Mẹ không khóc, không buồn, không than thở, phơi tóc dài nằm đọc lục vân tiên. Ở mẹ không có nỗi buồn phiền lặng câm đè nặng xuống đôi vai, bởi mẹ chỉ biết cho ra tình thương mà không mong nhận lại. Cho dù đời mẹ không khác gì hình ảnh tội nghiệp của thân cò lặn lội bờ sông, một mình bảo bọc lo toan cho cuộc sống của chồng con. Vì ba thích rượu nghiền trà, cà phê thuốc lá tà tà quanh năm, nên mẹ thủ phận gánh gồng, cho hương hạnh phúc vẫn thơm mỗi ngày. Tình mẹ thương con là tình thương không có tuổi, cho nên chú bé con lẻo đẻo theo sau chân mẹ ngày nào, và chàng lãng tử một ngày quay bước trở về nhà, dường như không khác gì nhau. Mẹ ngồi im như ngủ quên, gió lùa cửa mở, ngó lên con về, nụ cười phá vỡ cơn mê, mặt con chợt sáng bốn bề phòng không. Đưa tay mẹ ngỡ như bồng, thằng con hư của chờ mong đã về. Lặng nghe tay mẹ mân mê, ấm dần thớ thịt rong rêu bụi đường. Con lớn khôn thêm một chút là mẹ càng gần với tuổi già hơn. Nhưng tình của mẹ cho con và ngược lại, thời gian dường như không hiện hữu bao giờ. Ngày xưa vẫn như hôm qua, bởi có đứa con trai dù đã lớn lắm rồi vẫn còn quẩn quanh bên cạnh mẹ. Xếp bằng trên phản tôi ngồi, nhìn mẹ móm mém nhai trầu mà thương. Mẹ đến với cuộc đời mang theo tấm lòng của biển, dòng nước mát dịu dàng đã theo từng ngõ ngách, ngấm sâu vào từng mạch máu, âm thầm luân lưu ở trong con. Rồi một ngày mẹ nhẹ nhàng ra khỏi cuộc đời, như gió, như mây, tan loãng vào mênh mông của hư không, trong ngày rằm tháng tư âm lịch, ngày Đức Phật đản sanh. Nỗi mất mát, đớn đau làm tê dại lòng đứa con trai có tình thương sâu đậm dành cho đấng sinh thành. Con đứng đó vòng tay câm lặng, nhìn thân xác mẹ mờ ảo nhạt nhòa trong nhang khói thoảng bay quanh. Mẹ mất đúng rằm tháng tư, xác mòn mỏi ngấm từ từ khói hương. Con vòng tay đứng cạnh giường, mặt mày khô ráo bình thường như không. Tôi nhẩm tính ngày mẹ lìa đời, nhà thơ vẫn còn trẻ lắm, mới đâu chừng 18 tuổi mà thôi. Trong khi thời gian con cần mẹ trên đời, làm sao nói được bao nhiêu cho đủ, có chăng là cả một đời con. Tôi nghĩ phải chi anh khóc được, nhưng không, anh chỉ đứng lặng ngắm nhìn nỗi đau ở bên trong, mà tưởng chừng như cả gió và trăng cũng để tan chung. Hiên ngoài gió chở trăng vàng, nhập vào khe cửa cư tang cho người. Tiễn mẹ đi bằng câu kinh tụng, mong cho người mẹ yêu thương được siêu thoát nhẹ nhàng, đi về nơi mãi mãi có an vui. Vậy đó mà vẫn như không tin mình mất mẹ. Lẫn trong tiếng mõ chuông, có giọt lệ khô nào rớt xuống chạm niềm đau như không có thật ở đây. Dòng kinh siêu độ ngậm ngùi, ai tùng không phải lòng tôi đâu mà. Tiếng chuông mõ mơ hồ xa, loãng tan như giọt lệ va xuống lòng. Ngày mẹ mất, nghe như không có tiếng khóc, lời than, nhưng vẫn làm nhói lòng người qua những điều hết sức bình thường. Trong căn buồng nhỏ, mẹ nằm bất động, con đứng nhìn, đàn muỗi quẩn quanh bay, và căn buồng nhỏ chợt mênh mông lạnh lẽo khi không còn hơi ấm mẹ quanh đây. Con đứng ngơ ngác trời trồng, căn buồng hư ảo mênh mông lạnh lùng, chập chờn cánh mũi ngập ngừng, còn về xin giọt máu buồn mẹ chăng. Mắt tôi dường như ướt khi nghe lời từ biệt sau cùng anh Luân Hoán dành riêng cho người mẹ yêu thương. Trộn tình vào những vệt trăng, ướp thơm xác mẹ vĩnh hằng siêu sinh. Đời con đi chẳng một mình, bởi trong hồn vẫn hiển linh mẹ nằm. Rằm tháng tư Phật trong con. Với tôi không còn lời tạ ơn nào mát ngọt nghĩa tình hơn, gói ghém trọn vẹn tấm lòng con thương mẹ. Vì tâm mẹ là tâm của Phật, cho nên Phật trong con, bởi mẹ luôn luôn ở trong con. Rồi một ngày bên dốc núi, đứa con xưa trở về ôm tro cốt mẹ trên tay, để chôn gửi mẹ thêm lần nữa ở một nơi xa khuất quạnh hiu. Mang tro cốt mẹ lên sườn núi, cải táng dựng bia gửi đời sau. Mẹ bây giờ nằm sâu bên sườn núi, và con, đứa con trai, vuốt mặt quay lưng đi mãi miết thật xa. Dấu vết thời gian dù lạnh đùng da thịt, nhưng ngoái lại nơi chốn mẹ yên nghỉ ngàn đời, sao vẫn thấy thật gần, gần như trong những giấc mơ con. Vuốt mặt quay lưng đi xuống núi, đi hoài, đi miết, đi thật xa, nửa vòng trái đất đâu là mấy, đêm đêm ngoái lại vẫn như là. Chiều dài cuộc sống đùng da thịt, vẫn thấy mẹ về trong giấc mơ. Làm sao biết có những ngày đầu năm mới, đứa con trai mất mẹ thật lâu rồi vẫn quỳ xuống thì thầm dâng lên mẹ những ân tình trong buổi sáng đầu xuân. Vẫn chừng đó trên mâm cơm cúng mẹ, đĩa rau xanh, cái bánh tráng nướng vàng. Và đây là những lời thì thầm cùng mẹ về những mất mát buồn phiền trong cuộc đời riêng. Tấm thân thể mẹ nâng niu sinh nở cũng bán một phần lây lất qua ngày. Mẹ kính yêu cho con quỳ bên mẹ, học một đời trong sạch bao dung. Mẹ vẫn biết con vẫn cười, vẫn nói, vẫn cho đời sức sống tự nhiên, qua hơi thở, qua dòng thơ chân thật, dẫu nhiều khi ướt sũng lệ ưu phiền. Bên cạnh nhiều thật nhiều hình ảnh mẹ được lưu lại bằng thơ, anh Luân Hoán cũng dùng thơ để vẽ cha, không nhiều lắm nhưng chân thành và sâu thẳm tận cùng ở trong lòng. Tính lém lỉnh trẻ con ngày thơ dại là một hình ảnh khó phai nhòa mà anh đã có với người cha. Cuối tuần ba thuê đấm lưng, nắng ngoài sân đợi dòng chừng đếm gian. Lớn khôn thêm chút nữa là khi con biết lặng lẽ ngắm nhìn từng thói quen và từng chút đổi thay ở nơi cha. Chiếc trà ra chén gan gà, tay ba kính cẩn hơn là nâng hoa. Khói bay trắng tóc hay là không đâu con chỉ quán gà đấy thôi. Tôi chắc kỷ niệm đậm sâu có với người cha chính là lúc nhà thơ với tác phẩm đầu đời trân trọng ngại ngùng đem đến trao cha. Có lẽ lòng người cha trong giây phút đó là nỗi xúc động bồi hồi trộn lẫn buồn vui. Bởi tôi được biết trong gia đình Luân Hoán dường như mọi người ai ai cũng làm thơ, người làm thơ trước hết là cha anh. Anh Luân Hoán có lẽ là người thừa hưởng nhiều hơn hết, rồi đến em trai và cả con gái của anh. Ba cầm thi phẩm của con, long lanh mắt lật, ngó không nói gì. Khi con quay gót chân đi, thoáng nghe tiếng gọi thầm thì, con tôi. Khi dấn thân vào đời binh nghiệp, những lá thư ân cần gói ghém tình thương gửi cho con, nhận được từ quê nhà. Anh chợt biết, với cha già, mình mãi mãi vẫn là đứa con trai nhỏ ngày xưa. Con đi học làm sĩ quan, mỗi tuần ba gửi vài trang chữ đầy. Hóa ra con vẫn như ngày, lên năm lên sáu thơ ngây thuở nào. Đâu ngờ ngày người lính Luân Hoán trở về chính là ngày người cha già chống gậy ra sân, sững sờ đưa tay dìu đón con mình trong chiếc nạng chưa quen, bởi đã gửi lại một phần thân thể trong binh lửa. Dìu nhau về tới hiên nhà, nạng con ngơ ngác, gậy ba bàng hoàng. Không gian cùng với thời gian bỗng dưng khựng dưới ba bàn chân khua. Nếu mẹ như là biển, biển có ngàn lời âu yếm vỗ về, như từng đợt sóng lao xao nối tiếp ngày đêm, thì cha là núi, núi trầm mặc uy nghi cùng với gió sương, như không có lời nào để nói cùng cha. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, ngọn núi của cha luôn sừng sững, cao dày, không gì so sánh được. Con ngậm ngùi xa xót biết dường nào, khi hiểu nhiều hơn ai hết cuộc đời cha trong buổi hoàng hôn. Thêm một ngọn nến buồn vừa được thắp, trong đời cha le lói nỗi đau thương. Thêm ngàn giọt sương buồn vừa lấp lánh, trong đời cha chằng chịt vết thương. Khi để dành ra đôi phút lắng lòng, quay nhìn lại đoạn đường mà mẹ cha đã đi qua, tôi chắc rằng ai cũng cảm nhận được rõ ràng những gì mà thơ Luân Hoán đã nói dùm mình. Cha yêu quý, làm sao con nói hết, tiếng thở dài len lén lẫn vào tim. Cha yêu quý, làm sao con biết hết, những buồn đau cha vẫn giấu trong tim. Với tấm lòng thành và tình thương yêu vô bờ bến mà con trai đã dành cho, tôi tin rằng người cha luôn luôn cảm nhận. Vậy mà lời thơ con sao mãi xót xa. Lòng hiếu thảo vẫn ngại ngùng khách sáo, nên âm thầm như một kẻ vô ơn. Cha yêu quý, làm thế nào khóc được, một lần thôi trên vầng trán hoàng hôn. Nhìn đoạn cuối đường của cha đã gần kề, con chợt hốt hoảng, mong cho thời gian đi chậm lại, để cho con mãi mãi còn cha. 78 năm qua rồi có phải, cha chưa già, cha vẫn trẻ trong con. Xin nước mắt hãy cho con nhuộm tóc, một đời người sắp vĩnh viễn cô đơn. Đường đời đi dẫu đã nhiều, những gai góc buồn phiền dẫm mãi, làm chai dần gót chân và cả con tim. Nhưng mãi mãi, với riêng đấng sinh thành, tôi tin rằng chúng ta, cũng như anh Luân Hoán qua thơ, lòng vẫn muôn đời thơ dại, nhớ tiếc và ước ao một điểm tựa êm đềm bên dòng suối từ bi của mẹ, và dáng núi uy nghi lặng lẽ đứng che dông bão đời con của cha hiền. Cảm ơn anh Luân Hoán, cảm ơn những lời thơ thấm đượm nghĩa tình, như một lời nhắc nhở cho những ai còn may mắn có trong đời bảo vật thiêng liêng và rất mong manh. Cảm ơn cả những ngậm ngùi nuối tiếc, lòng biết ơn mà rất nhiều người đã không còn cơ hội để tỏ bày với đấng sinh thành. Dù hết dạ yêu thương, nhưng có bao giờ nói được một câu để tỏ lòng thương.
Mưa nắng đầy vai mẹ. mới hay rằng tóc mẹ bạc phơ, thao thức vì con. Mẹ yêu ơi, mẹ yêu ơi, con đã về như mẹ hằng mong. Thoáng nở nụ cười xóa vết hằn nỗi buồn phiền xưa. Mẹ
Mẹ ơi, con đã về, sáng tác của Hồ Văn Thành, vừa được trình bày qua tiếng hát của Như Quỳnh, đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Thảo Nguyên xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tuần tới.